Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên ngày hôm nay các bạn ý thức được nghe những cái gì tôi đã và đang hành thì các bạn thấy rõ rồi. Tôi cũng trên hành trình ăn năn hối cải, sửa tội để tiến hóa. Chứ đâu có giỏi hơn các bạn chỗ nào đâu. Mà chịu làm, chịu học, chịu tu ngày lẫn đêm, nghe cái nhịp tim của chính mình đang học hỏi và tiến hóa. Chứ chúng ta không có hưởng thụ được cái gì ở đây hết các bạn ơi. Cái gì quý bằng cái xác của các bạn. Ngày đêm ôm ấp nó, lo lắng cho nó. Nhưng mà giờ phút lâm chung chết đi, các bạn cũng có cơ hội ôm nó đi chôn kia mà. Các bạn thấy chưa? Chính xác này là của người khác, của ông trời đã sắp đặt. Các bạn học mãn khoa rồi, người khác sẽ học. Nó sẽ tan rã và nó trở về với chiều hướng kim mộc thủy hỏa thổ để quy định cho các giới, các trình độ. Rồi nó sẽ cấu trúc trở lại ở nơi khác. Các bạn thấy chưa? Sự tinh vi của khoa học quyền bí Phật Pháp. Cho nên chúng ta thấy rõ cái định luật sanh tử hoại diệt của tầm gian. Chúng ta không có lý do bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Các bạn hiểu lầm một cái gì là bị kẹt ở chỗ đó. Bạn hiểu lầm cho một người bạn của bạn làm bậy là cái sự làm bậy nó trói buộc trong tâm của bạn. Cứ đi tới nghĩ chuyện làm bậy của anh ta trở nên là người thị phi. Các bạn học tu để trở về quân bình sáng suốt chứ không phải đi học sự tâm tối thị phi đâu. Vào chùa nói chuyện người này người kia người nọ, vào thiền đường nói chuyện người kia người nọ và không chịu tu. Vào nhà thờ cũng vậy, bạn cho bảnh để khoe khoang, cái đó thì làm gì? Cho nên các bạn nhớ rằng các bạn chỉ có cái tâm. Tâm các bạn là hạt kim cương bất hoại. Các bạn đi đâu có giữ tâm sạch đó. Bất cứ chùa chiền, nhà thờ, nơi nào các bạn đi là chiếu rọi cho họ. Đem cái tâm từ tha thứ và thương yêu giúp đỡ cho họ tiến hóa để họ hiểu họ hơn. Mà muốn họ hiểu hơn thì các bạn phải tu nhiều hơn để hiểu bạn nhiều hơn mới có cơ hội ảnh hưởng họ. Nên phải lo phục vụ gia ca, đào tạo sống tốt. Ông trời đã cho các bạn có cơ hội, có gia ca là phải phục vụ đứng mức đó là tiên hóa, người tu. Chứ không nên chê, rồi tách lờ, rồi bỏ, rồi các bạn đi đâu. Trách nhiệm các bạn không có hoàn tất mà tu cái gì. Phải trách nhiệm gánh vác. Lỡ có vợ có con phải làm đủ nhiệm vụ của chính mình. Có chồng có con phải làm một hiền thê, một hiền mẫu rõ rệt cho xã hội thấy. Cái điều đó là điều quan trọng. Cho nên chúng ta tu trong thực tế, không có xảo trá, không có bị lường gạt. Đọc kinh phải hiểu kinh. Thậm chí các bạn đọc năm niệm Nam Mô A Di Đà Phật hiện tại, các bạn đã hiểu được chấn động lực trong cơ tạng của các bạn. Mà nó quy hội rồi, các bạn trở về với sự sáng suốt. Thì các bạn đã từng niệm ngày niệm đêm và chứng minh rõ rằng từ ngày bản chất khổng ẩu tôi, của tôi, nóng nảy của tôi bây giờ nó thao gỡ đi đâu mất. Tôi thì nhận thức tôi có cái từ ngôn để đối đãi với chúng sanh. Giữa con người và con người tôi hiểu cách đối đãi. Tôi biết tha thứ và thương yêu là giá trị. Thay vì họ nào giờ tôi không hiểu cái đó. Tôi nắm tấm, tôi bồng bột. Nhưng ngày hôm nay tôi bình tĩnh, hòa giải, học hỏi, tiến hóa. Tôi thấy giá trị của sự tiến hóa trong thanh tịnh của tôi. Thì các bạn thấy, người tu ở đâu? Phải ở chùa không? Ở nhà thờ không? Ở đâu? Ở trên trời không? Ở trong tâm các bạn. Bạn có tu hay không là trong tâm bạn. Bạn biết thôi, không có ai biết bạn. Người này hù các bạn, mai này chết, tướng số ông mốt phải lâm nạn. Đó là cái bài học của tôi. Nếu mà có y như lời Ngài nói thì tôi cảm ơn và tôi được tiến hóa nhiều. Vì tôi là một người đã chấp nhận sống trong thể xác này là tôi phải chấp nhận định luật sẽ xảy ra đến cho tôi. Vì tôi sống trong cơ cấu vĩ đại bão bùng nguy hiểm của trời Phật là tôi đã chấp nhận rồi. tôi không có lý do nào từ chối. Nhưng mà vỏn vẹn của tôi, cái vốn của tôi là chỉ có sự sáng suốt. Sự sáng suốt tôi càng dồi dào thì tôi càng thấy rõ cái tinh thần phục vụ tôi nó lại càng gia tăng. Mà sáng suốt tôi ít, tôi thấy tôi, con người tôi nó càng ngày càng sân si và cành nanh, ghen ghét. Cái bản chất ghen là bản chất tối tâm, đó là đi thụt lùi chứ bằng hạ tình cấp ta. Còn bản chất cởi mở từ tâm cứu độ, đó là bản chất sáng suốt đó bạn. Cho nên nhiều bạn đi nói đạo, khuyến đạo, dạy người ta tu mà tánh như đàn bà. Mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi ghen tương. Đó là trình độ thấp hèn và bị hạ từng công tác các bạn. Không bao giờ tiến triển nổi đâu. Cố gắng hiểu lấy bạn. Trở về gấp rút cho tuổi tác không có chờ các bạn đâu. Trở về với sự thanh tịnh, trở về với vốn liếng khả năng của bạn. Xài không hết, không cần mượn của ai hết. Nghe tôi đi, làm thần dốt tôi đi. Khi mà bạn được điểm rồi, bạn cứ đi trong con đường đó, rồi nó sẽ hiểu tất cả. Thế là thế gian đô thì giả, tất cả không có sự thật. Thì câu vạn sự trên đời là không đúng sự thật như vậy, không có sự. Không có chỗ nào mà sự chữa được, nó là chân lý. Cho nên cái vốn sẵn có của chúng ta phải trở về với không, mới hòa tan sát giới đó. Các bạn thấy ông trời chưa? Thanh khí các bạn đang hưởng đây là ông trời đang xoa dịu tâm hồn của các bạn. Mà ông trời đâu có phải giúp nhà giàu mà bỏ nhà nghèo đâu. Giàu nghèo cũng bao nhiêu công chuyện đó. Cái thằng nhà giàu kia thì của thiên tả địa nó cũng mấy chục năm rồi nó cũng buông tay ra đi. Còn cái thằng nhà nghèo kia thì cũng mấy chục năm đó rồi nó cũng buông tay ra đi. Thấy chưa? Ông trời cho nên ông cứu các con ơi. Các con là con của cha. Cha đâu có bỏ các con được. Các con đau khổ là cha đau khổ. Các con vui là cha vui. Các con tiếng là cha tiếng. Thì cái gì chứng minh là hòa khí cả càn khôn vũ trụ. Đang theo dõi các bạn. Không có bao giờ bỏ các bạn. Và ghi chép tất cả những hành động sai lầm của các bạn là nhờ tia sáng thanh khí đó. Chiếu vào tâm các bạn. Nếu các bạn không có thanh khí lấy gì các bạn sống đây các bạn. Các bạn sống với ai? Sống với Thượng Đế. Mà các bạn không trở về nhẹ nhàng như Thượng Đế, làm sao các bạn trở về nguồn cội được? Cho nên đường đi có phải ôm cái xác đi hằng học mới tiến tới được đâu. Tại sao ta ngồi thiền, ta không nói năng mà ta về nguồn cội được, mà mình lái xe hơi rầm rầm mà mình vẫn ở thế gian. Mây bay vệ tinh bay lên cung trăng rồi rốt cuộc cũng ở thế gian, chứ đâu có đi về Thượng Đế được. Những vị đó lên thấy cảnh hùng vĩ ở bề trên, mới trở về thôi bỏ hết đi tu, khuyên người đời tu. Cho nên văn minh là để làm cái gì? Văn minh để cho chúng ta thấy rõ rằng phải gom gọn những gì bạn sẵn có, bạn mới có cơ hội tiến. Trước kia, những cái gì sản xuất ra cũng gồ ghề, ngày nay nó càng ngày càng gọn. Sau này còn có chút xíu mà sau này không còn, không cần cái đó nữa cũng có thể liên lạc được. Vì mọi người đã tập trung hướng thượng, trở về với chân cảnh, thì ngay mắt tới nơi có gì đâu mà phải hao phí nhiều dữ vậy. Giờ ở thế gian đi đây đi đó, tốn tiền máy bay vali, xách rầm rầm rốt cuộc rồi đi tới thì gì chung công chuyện có chút à. Các bạn thấy chưa? Cho nên các bạn tu, các bạn đừng có lo rằng là tôi không được đi máy bay, tôi không được này, kia được nọ. Tôi không được xuất hồn. Nhưng mà các bạn đừng quên, bạn là người đã có hồn từ tam thập tam thiên gian lâm xuống thế gian, nhập thổ nhập trong cái thể xác này. Các bạn đã xuất tu trên kia xuống rồi, thì các bạn lập lại quân bình, đang bị kẹt nên đang ở tù trong khám mà lo hết tội rồi. Đi lên chứ có gì đâu. Có phải chuyện xuất hồn đâu, phải chuyện mới. Đối với các bạn, chuyện cũ từ sáng xưa kia mà. Bạn đã từ đó xuống đây cơ mà. Tại vì chứng minh ở thế gian đâu có chế bạn được đâu. Bạn nói chuyện người ta nói bạn khùng mà kêu họ chế thằng khùng nói chuyện như bạn được không? Không. Họ cho bạn là thông minh mà chế thằng thông minh nói chuyện như bạn được không? Không. Cái của bạn là của bạn. Cho nên trình độ không mua không bán ở chỗ đó các bạn thấy chưa? Cho nên chúng ta biết được rồi. Chúng ta nên giữ sự thật. Và đừng có chán ngán trên đường đi. Vì chúng ta thích ta là vô cùng, thì chúng ta vô cùng động loạn thì phải vô cùng sửa chữa mới tiến hóa tới hư không. thấy rõ chỗ này chưa? Tia sáng đã về với bạn rồi. Chính bạn là người có khả năng quyết định mọi sự đi hay là ở. Chứ không có một người nào có khả năng quyết định cho bạn được hết. Luật là luật, nó có thay đổi được bạn. Luật ở thế gian một số người làm ra rồi cũng thay đổi không được, mà huống hồ gì luật trời mà thay đổi. Cho nên những ông thầy này, thầy kia, thầy nọ nữa, tôi thay đổi vận mạng danh đâu có được. Tôi có tu tôi mới được, chứ tôi không tu không có được. Không có ông thầy nào thay đổi vận mạng cho tôi được đâu. Tôi tu là tôi ăn năn hối cải, tôi không làm bậy thì tôi không chết sớm. Tôi không dâm dục thì tôi không có hại xác tôi. Thấy rõ điều này chưa? Tôi không cạnh tranh thì tôi không có hại thần kinh tôi. Tôi giữ chữ hòa thì chỗ nào tôi cũng chiến. Có tôi nắm được chìa khóa rồi tôi lo gì? Các bạn thấy rõ, những gì tôi nói đều là thực tế, mà chính trong bạn có, chứ không có phải ngoài bạn. Bạn không cần phải xin xỏ của ai hết. Những ông Phật, ông mang cái xác của các bạn, ông cũng là một người tù thế gian, và ông giải thoát được, ông đi lên thiên đàng, nhập chức bàn, đi chỗ nào cũng được hết. Thì bây giờ các bạn cũng là một tội nhân, mà các bạn ăn năn hối cải, chuộc tội cho các bạn, rồi các bạn đi, có cái gì đâu mà phải lo. Nhiều người nói tôi cho tôi tu. Rồi từ đó các bạn mới nhận thức rõ rằng, ông thầy tôi là ai? Và tại sao tôi phải tu, và tôi lại so sánh với ông Tám? Các bạn mới thấy rõ, hoàn cảnh là ân sư. Nhớ hoàn cảnh eo lai khổ cực, chồng tôi chửi tôi, đánh tôi, hiếp tôi, vợ tôi nó làm khó khăn, tôi mới đi tìm chán đời, tôi mới tìm con đường tu. Sự thiếu thốn nghèo khổ tôi bực bội, tôi mới tìm đường tu. Có phải hoàn cảnh là ân sư không bạn? Nhờ hoàn cảnh đó nó mới dẫn bạn đi tu. Chứ phải ông Tám là người dẫn bạn đi tu đâu. Ông Tám cũng nhờ hoàn cảnh và ông Tám tìm được tu. Mới thấy rõ ông Thích Ca cũng nhờ hoàn cảnh mà tiến ông mới tu. Hoàn cảnh ông là một thái tử giàu có. Rồi ông ra ông dồn nhân gian đau khổ, ông sướng hơn mọi người rồi mọi người cứ đau khổ như vậy rồi ông làm sao? Ông nhờ ai ông tu à? Ông nhờ hoàn cảnh của một quốc gia độ ông tu. Ông mới nguyện tôi sống với những người đau khổ, để tôi dẫn những người đau khổ tiến. Ông mới ra rừng ông tu. Ông tu với con thú là đau khổ không bạn? Con ma con quỷ là người đau khổ không bạn? Con ma con quỷ là trình độ thấp kém đi phá người ta. Con thú là trình độ thấp kém nó mới giữ. Thì ông sống trong cái hoàn cảnh đó mà ông tu. Ông mới tìm tàng khả năng thanh tịnh của ông mới tiến hóa được. Các bạn thấy không? Ông đã hành nhờ hoàn cảnh ông tiến. Chỉ cho các bạn có ân sư một bên thôi. Hoàn cảnh bạn là ân sư đó bạn. Ăn mặc ở xác các bạn đang ôm đây là ân sư của các bạn. Nó đòi hỏi mà các bạn không bao giờ thỏa mãn được nó, thì các bạn phải tìm cách làm sao thỏa mãn và quan tâm nó. Đó là cơ hội các bạn tu. Nhưng mà bác quan không có cái pháp đi tắt. Cho nên ngày hôm nay ông Tám đã lượm được cái pháp này của những vị đau khổ hơn ông Tám, mà tìm ra và trao lại cho ông Tám. Ông Tám mà truyền cho các bạn, thì các bạn có khác gì ông Tám không? Các bạn là ông Tám rồi, các bạn cứ giữ thực hành, các bạn đi tới chứ nhờ ai nữa. Nếu các bạn còn không tin khả năng của các bạn thì các bạn tự quỷ các bạn mà thôi. Mà các bạn tin được khả năng của các bạn thì các bạn đi rồi, các bạn tiến rồi. Các bạn không có bị nghiệp chướng trói buộc nội tâm của các bạn. Không vì sự thách đố của ngoại cảnh mà các bạn ràng buộc chân tâm. Các bạn sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của các bạn để các bạn tiến. Các bạn thấy rõ điều này chưa?
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
A Di Đà Phật, bạch thầy, con muốn hỏi về chỗ Vũ Thị Gai đau ốm đã lâu rồi, bây giờ nhờ thầy để bố thí cho để được lành mạnh bệnh. Thầy dạy thầy
bác mang bệnh gì?
Dạ tôi mang bệnh tâm thần về
bệnh tâm thần
à, dạ.
Tâm thần là do đâu bác nhận định bác có tâm thần?
Dạ đi đà Phật, chúng con người trần bất thịt làm sao biết được ạ?
Là cái tâm của con bác hay lo chuyện bên ngoài
à, đi đà Phật.
Bác quên bác đi
à, đi đà Phật.
Bác lo những chuyện động loạn thì nó tạo ra cái khó khăn trong gia can.
Vậy là
bác hiểu chỗ đó không?
Vậy là
rồi cái thần kinh bác không ổn, tới việc ăn uống của bác cũng không có trật tự nữa, rồi nó vận hành những cái độc tố trong máu, nó làm hay quên, muốn nói chuyện này nó chạy cho chuyện khác, nó không có ổn định, nó không có nhất trí, nó không có thống nhất. Cho nên bác tới đây, trước khi tới đây là bác đã mang bệnh tâm thần. Cho nên những người tới đây tu là đã bệnh. Bây giờ mình phải sửa máy lại. Xe hư vô đây là gara. Tại sao mình lại bị bệnh tâm thần mà mình không biết? Là tâm mình hướng hạ thay vì hướng thượng. Cuộc sống của mình là nhất khí nguyên sinh, có trời Phật chứng minh, có cả vũ trụ càn khôn nhân loại phục vụ, bác mới có cái máy đã nắm để nói chuyện, và có quần áo bẩn, có thân thể đi đứng, không phải là một chuyện đơn giản, nó cao siêu lắm, lớn rộng lắm, nhưng mà bác thiếu thanh tịnh là bác không thấy bác, thành ra nó sinh ra tâm bệnh. Vậy thì bác đến đây có cơ hội, có anh em chị em chỉ cho một phương pháp, và bác đặt lại những sách, bác coi lại những băng, những người đã hành cái pháp này, phát tâm đã làm thành tựu một số người chung họp vui học, bác nghiên cứu cho thiệt kỹ, rồi bác mới thấy rõ cái sự sai lầm của chính bác đã làm cho bác bị sa sút, chứ không có một người nào hết, không có đổ lỗi cho ai hết, chính mình mà thôi. Cho nên những người chết xuống địa ngục ríu ríu vô cửa thứ bảy là đi vô cửa thứ bảy, mà vô cửa thứ mười là đi vô cửa thứ mười, là tại vì nó làm cho nó. Bây giờ bác còn sống, còn duyên nghe được đạo, bác sửa những từng số đó, nay sửa chút, mai sửa chút, thì cái cảnh địa ngục không còn với bác nữa, và tâm thần bác sẽ ổn định lại. Chính bác là y sĩ chánh tự trị.
À, chị Đà Phật, thầy là con muốn hỏi cho con cháu nhỏ này con cháu nhỏ đó để ăn mày thầy chữa cho cháu. Còn con thì tâm linh của con thì từ trước đến giờ thì bạch thầy để thầy giảng ấy, chứ còn thật con cháu nhỏ đó kêu thầy
thì cũng vậy, mà tôi bây giờ tôi cũng thấy cái tâm thần bác cũng chưa có ổn định.
Thêm
để cho bác thấy.
A Di Đà Phật,
cháu cũng cùng nghe.
A Di Đà Phật.
Đó, mình có một khối óc không có phải dễ tạo, không có ai cho con có khối óc hết, nhưng mà có trật tự hay là không. Mất trật tự do đâu làm cho mình mất trật tự? Vì cặp mắt của mình nhìn thấy thèm muốn, nghe cũng thèm muốn, rồi đem vô thân. Cái miệng mình cũng như sở di trú, cho nó vô nhiều quá rồi nó động loạn, nó phá khoáy, nó làm tâm thần bất ổn. Bây giờ mình phải thanh lập đâu đó trật tự trở lại, cũng như lúc sơ sanh thì nó hồi sinh, không có gì khó khăn.
A Di Đà Phật.
Ở đây rất dễ, ở đây bây giờ có cơ sở thanh lập. Con chịu khó con đi thanh lập một khóa để cho con khỏe mạnh, bớt độc tố trong máu được thanh lập, thì cái óc nó minh mẫn, không có khó khăn nữa.
Dạ kính thầy, con có một điểm hơi thắc mắc đó là vấn đề vô vi. Khi mà có đám tang hay cái gì đó thầy, rồi mình phải làm như thế nào cho đúng, nó hợp theo cái lẽ của vô vi vậy thôi?
Hợp lẽ vô vi là mình thành tâm cầu nguyện, hướng tâm về người đã mất. Đó là sưởi ấm. Khi mà người ta mất, ta rời khỏi cái xác ta lạnh lùng lắm, mình hướng tâm cầu nguyện cho họ, họ sẽ ấm. Cái đó là cái chánh. Mà còn làm cái gì bánh trái cúng không có nhận được cái gì hết, cái đó là gia đình họ. Họ lên ác nghiệp đài, họ nhìn lại con cháu còn có hiếu, mà ngày hôm nay tu về vô vi họ mừng, họ hướng tâm về họ, họ ấm, họ nhận được, nhận tức khắc. Nó cũng như bây giờ người ta gỡ phát là nó tới vậy đó.
Còn cái lễ, tự nhiên mình đi thì theo, mình tới đâu thì mình phải theo người ta, thì đương nhiên cái sự cầu nguyện mà mình đã làm. Tuy nhiên nếu mà để cho người vô vi mà đi đúng theo cái đường lối của thầy truyền pháp, thì nếu mà chỉ có một bạn đạo mà qua đời theo là thân nhân mà muốn theo hẳn cái theo cái nghi thức của vô vi thì mình làm như thế nào thầy?
Mình giữ yên lặng, mình nếu mà có sự hiện diện khi người ta chết đó, tôi đã nói trong cuốn băng ở Đức rồi, nghĩa là bảy nam bảy nữ phải đứng hai bên đó niệm Phật, bắt ấn tâm mượn niệm Phật đưa cái dòng hồn này, nó đi lên nhẹ hơn, thay vì nó xuất ra nó không có biết đường nào đó. Cái đó tôi có nói, có giảng trong cuốn băng rồi. Còn những người mà đi tới đám tang thì nhập hương tùy tục, coi cái gia đình họ hướng gì cái gì, thì họ thắp nhang mình cũng thắp nhang, họ quỳ lạy mình cũng quỳ lạy, nhưng mà tâm mình tưởng người chết, tâm mình tâm thật sự muốn người chết được ấm êm chứ không muốn người chết đau khổ. Cái đó nó giúp nhiều lắm, trực tiếp.
Hồi trước con có nghe thầy nói, nhưng mà cái sự mà có sáu nam sáu nữ đó, nó rất khó, khó để mà
khó có trường hợp,
khó có trường hợp đó. Thì bây giờ muốn theo đúng đó thì
mình về mình cầu nguyện thôi.
Dạ,
mình cầu nguyện đó, thì mình hướng tâm là cái điện năng nó chạy tới đó. Cũng như ba cô nhi đó, số mơ đó cũng được hưởng nhiều lắm rồi.
Dạ,
tức khắc rồi.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ.
Kính thưa Đức Thầy, trước đây đó thì Đức Thầy có dạy rằng khi mình chết đó, nếu mà mình chưa có làm được nhiều cái điều mà công quả này kia thì mình nên chôn, không nên thiêu. Nhưng mà gần đây thì Thầy có dạy là thiêu, xin Thầy giải thích rõ thêm để giúp cho các bạn đạo hiểu rõ.
Bởi vì bây giờ thiêu bạn đạo mình càng ngày càng đông rồi, mình cái điển trên đầu họ tưởng đến người chết đó, nó dồi dào, thì mình không sợ thiêu. Mình giải, mình giúp cho người ta được, mình chung hợp để mình giúp người ta được, nó lợi hơn cho người ta. Hồi trước ít người, nó phải từ từ nó giải, còn cái này mình có thể giải quyết được, không có sao. Càng ngày người càng đông rồi, mạnh lắm, không có yếu đâu.
Kính thưa thầy, con xin trở lại cái vấn đề mà cái người sắp lâm chung đó thầy, mà không có bảy nam bảy nữ đứng dây kế bên kịp, thì có thể mở băng thầy niệm Phật, hay là lập một cái bàn ở trên đó có vị A Di Đà và tụng kinh Địa Tạng cho cái người đó, chứ mà bảy nam bảy nữ trong lúc sắp lâm chung làm sao có kịp thầy?
Không có để băng cũng được, để băng cũng được, nếu có thì càng tốt, không để băng nó cũng là chấn động.
Yeah.
Đưa cái linh cứu linh hồn đi lên được.
Yeah.
Nhẹ.
Yeah. Thưa thầy, còn cái vấn đề mà theo con thấy lúc những người sắp lâm chung mà theo đạo Phật thì thường thường ở trên đầu đó để một vị A Di Đà, một tượng vị A Di Đà và lư hương, một cái hương để mà thắp nhang đó thầy, và tụng kinh. Như vậy có tốt không thưa thầy?
Chúng ta là người có óc phải xét.
Dạ.
A Di Đà thật hay A Di Đà giả trước hết hỏi câu đó.
Mô Phật, con không biết A Di Đà giả hay A Di Đà Phật, thì con A Di Đà thiệt thì con không biết được thầy. Nhưng mà cái đó con thấy cái người mà người sống đó, người ta đinh ninh rằng cái người chết đó thấy cái vị A Di Đà và tụng kinh đó, thì theo cái hướng A Di Đà mà đi lên. Theo cái người sống thì thấy như vậy, nhưng mà cái người chết thì không biết như thế nào. Thì con sự thật là con chưa biết như thế nào.
Thì không có kết quả. Mình thấy phải rõ ràng, và chính mình muốn cho ra một cái gì người ta phải nhận được.
Dạ.
Đó. Thì cái linh hồn nó cũng chấn động.
Dạ.
Nhiều ma quỷ nó đứng bên mình mà mình đâu có thấy.
Dạ.
Mình chỉ nhẹ rồi mình mới thấy, còn mình nặng mình không có thấy.
Yeah.
Cho nên phải dùng cái nguyên lý nhẹ nhàng mới độ người ta tiến qua về phần hồn được.
Yeah.
Còn nắm cái nguyên lý nặng trược bày ra mà không hiểu gì hết thì cái đó cũng như không mà thôi.
Yeah.
Bày ra phải hiểu.
Yeah.
Và phải kết hợp được cái siêu nhiên và tự nhiên mới độ người ta được.
Yeah.
Không kết hợp được siêu nhiên và tự nhiên không độ được.
Yeah.
Thắp cho 1 triệu cây nhang cũng vậy đó thôi.
Yeah.
Bày khói đầy nhà thôi, không có gì hết.
Yeah. Thưa thầy, nếu mà cái người mà sắp lâm chung mà còn cái người mà đứng để mà niệm Phật cho người sắp lâm chung, mà cái người đó cũng chưa tới cái mức độ mà có thể cho cái người đó để mà đi lên thì là sao thưa thầy?
Cái người đó mà nó thành tâm á thì cũng có,
dạ,
cũng có chỗ thần chỗ địa người ta chứng tâm cho nó,
dạ,
vì nó thành tâm, nó thấy cái người chết đau khổ, nó thành tâm muốn cứu người chết,
dạ,
thì phần hồn đó nó cũng được ấm,
dạ,
được ấm tức khắc á,
dạ,
nó có nhiều người nó tu nhẹ là nó xuất ra trên đầu,
dạ,
có người như tu mà ác này kia kia nọ là không biết trời Phật là nó xuất ra hai bàn chân,
dạ,
ấm hai bàn chân, lúc đó là nó cũng được hồi lại một phần.
Dạ.
Và do cái người đứng bên thành tâm, con cháu phải thành tâm mới được.
Dạ.
Phải tin con đường mình làm là đúng, thành tâm mới được.
Dạ.
Nhưng những người đi tụng kinh hết sức mình thành tâm thì người bệnh, người người chết nó cũng được độ vậy. Hết sức thành tâm mới được.
Dạ.
Chung quy cũng do cái tâm.
Dạ.
Cho nên tôi tụng kinh để chút nữa lấy tiền đi về ăn nhậu, cái đó không có giá trị gì hết. Tụng kinh hết sức thành tâm,
dạ,
phục vụ Phật sự công quả, cứu cứu vãn tâm hồn tiến hóa, cái đó là quan trọng.
Thưa thầy, tới lúc ba con chết á, con tụng kinh Địa Tạng nhưng mà sao con cứ sợ ma quá thầy?
Đó.
Không biết ba con có chuyện khác, con cứ sợ quá.
Địa tạng mà không có thấy ông Địa Tạng là phải sợ ma cái gì? Là sợ ma là sợ chỗ nào? Mình réo ông Địa Tạng mà không biết ông Địa Tạng ông ra làm sao thì mình sợ chứ gì đâu. Mình làm cái chuyện không hữu ích, làm cho mờ ám và không rõ, nó là ma tánh.
Dạ.
Tự mình hại mình thôi.
Dạ.
Không có giúp được ai hết.
Dạ.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.